Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com. Lâm Bình Nguyên thân là đại hào nơi Bắc Địa, tự nhiên cực kỳ hào khí, cho dù ở trong tiết xuân thâm, cũng mặc áo khoác lông, cho dù là tới giết nhân vật như Tô Ly, cũng muốn mang theo mười mấy người thuộc hạ, tựa hồ không sợ tin tức lan ra ngoài. Đại hào là gì? Chính là ngông cuồng ngang ngược, nhưng ngang ngược chỉ có thể hoành hành hương lý, đại hào có thể hoành hành cả Bắc Địa hẳn phải được gọi là kiêu hùng mới đúng, ta cho rằng mình chính là một cái kiêu hùng. Hắn nhìn Tô Ly nói. Kiêu hùng không cần thể diện, ta sẽ không ngu xuẩn giống Lương Hồng Trang, ta mang theo thuộc hạ tín nhiệm nhất cùng quyết tâm tất sát mà đến, tuyệt đối sẽ không nói đạo lý công bình gì, có thể vây công nhất định sẽ vây công, có thể hạ 30 loại độc ở trong trà của các ngươi thì tuyệt đối sẽ không thiếu một loại, cạm bẫy có thể đào sâu bao nhiêu sẽ đào bấy nhiêu. Nếu như lúc bình thời, Tô Ly cũng lười phản ứng đối với nhân vật như vậy, nhưng hôm nay không biết tại sao, hắn lại có vẻ cảm thấy hứng thú, hỏi. Ta cảm thấy ngươi mang hơi ít người một chút. Lâm Bình Nguyên cười nói, nếu như tiền bối không bị cường giả ma tộc vây giết tới trọng thương, coi như ta đem toàn bộ 3.000 nhân mã tới đây, cũng không phải địch thủ dưới một kiếm của ngài, nhưng tiền bối hiện tại đã là hổ xuống đồng bằng, ta mang mười mấy người cũng đã đủ rồi, hơn nữa chuyện hôm nay cần giữ bí mật, mang quá nhiều người thì không thích hợp, vạn nhất để cho các thần tiên Ly Sơn kiếm tông biết ta đã giết tiền bối, ta còn sống được hay không? Tô Ly cười nói, người đã sợ còn dám tới giết ta. Lâm Bình Nguyên nói, đối phương đưa ra giá quá cao, động tâm phải tới đánh cuộc một lần. Tô Ly cảm khái nói, quả nhiên không hổ là đại hào Bắc Địa, không, là kiêu hùng Bắc Địa, chỉ là dựa theo cách làm việc của kiêu hùng, sau khi ngươi giết chúng ta, đám thuộc hạ này cũng có thể bị ngươi diệt khẩu mới đúng. Lâm Bình Nguyên dũng cảm phất phất tay, nói, tiền bối không cần khích bác, mấy người chúng ta bình sanh không chuyện ác nào không làm, trừ nhau ra sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cho nên rất tin tưởng lẫn nhau. Tô Ly cười cười, xoay người nói với Trần Trường Sinh. Ngươi xem, hắn cũng nói mình không chuyện ác nào không làm. Trần Trường Sinh vẫn nhìn vết máu hoặc mới hoặc cũ trên sàn nhà, nghe được lời của Tô Ly khẽ vâng. Lâm Bình Nguyên nhìn về hắn, trong mắt toát ra một tia nghi ngờ. Người thiếu niên này lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông? Vậy cũng chỉ có thể tiễn ngươi cùng lên đường. Trần Trường Sinh không để ý đến hắn, vẫn nhìn chút ít vết máu trên mặt đất của quán trà. Nơi này không tính phồn hoa, nhưng dù sao nằm cạnh quan đạo, nói vậy mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều lữ khách thương nhân đi qua. Từ vết máu nhìn lại, những ngày qua nơi đây đã chết rất nhiều người, lão bản quán trà khẳng định đã chết, lại có bao nhiêu lữ khách thương nhân vô tội chết đi. Trên sườn núi bên ngoài quán trà có gió phất lên, sau cửa sổ vang lên một trận vù vù, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám ruồi nhặng bay lên, nhìn có chút ghê tởm. Tuy là thâm xuân, nhưng Bắc Địa không quá nóng, từ đâu mà có nhiều ruồi nhặng như vậy. Đám ruồi nhặng lần nữa đậu xuống, rời khỏi tầm mắt của Trần Trường Sinh, hạ xuống trong khe nước phía dưới cửa sổ. Nơi đó có rất nhiều thi thể ngổn ngang, hình ảnh thê thảm. Góc truyện audio.com, không nỡ nhìn, Tô Ly chúc mừng đối với hắn rất có đạo lý. Bắc Địa đại hào gọi là Lâm Bình Nguyên cùng với đám người trong quán trà hiện tại cũng đều đáng chết. Tiết Hà tới giết Tô Ly là vì quốc tộc, Lương Hồng Trang tới giết Tô Ly là vì thù nhà, kẻ này cùng đám người kia tới giết Tô Ly lại là vì ích lợi, bọn họ không chuyện ác nào không làm, có lý gì còn đáng sống. Lâm Bình Nguyên đứng dậy, nói, cạm bẫy không thể vây khốn mao lộc của các ngươi, độc trong trà thoạt nhìn cũng vô ích nhưng các ngươi vẫn đi vào quán trà này, ta muốn biết các ngươi có thể chống lại được nhiều người như chúng ta hay không. Quán trà có rất nhiều người, hơn nữa những người này rất mạnh, cũng đã tẩy tùy thành công, có 4 người là tọa chiếu cảnh, còn có 1 người đạt tới thông u, chính hắn lại là cường giả tụ tinh cảnh. Trần Trường Sinh không thể dùng tuệ kiếm, bởi vì cho dù hắn thật sự khám phá nhược điểm trong tinh vực của Lâm Bình Nguyên, thành công chiến thắng người này, cũng có thể sẽ ngủ mê man như lần trước, những người còn lại phải làm sao bây giờ. Cũng may hắn mới vừa học một chiêu kiếm pháp mới, có thể thử một chút. Quán trà chợt bộc phát tiếng chém giết, Lâm Bình Nguyên không thèm để ý thể diện đại hào, chỉ huy đám thuộc hạ hướng Trần Trường Sinh cùng Tô Ly giết tới, chính mình lại đứng phía sau đám người áp trận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Trường Sinh đứng dậy, ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên qua diện mục dữ tợn của đám người, rơi vào trên người Lâm Bình Nguyên. Sặc lang một tiếng, long ngâm đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tung hoành, bên trong quán trà cuồng phong gào thét, bàn ghế đều bị cắt thành mảnh vụn. Một đạo khí thức rừng rực bao phủ cả quán trà, một đạo ánh sáng sáng ngời từ trên đoàn kiếm tuôn ra. Đám người đang vây công thấy được một thanh đoàn kiếm thiêu đốt, trên đoàn kiếm phảng phất bay ra vô số kim ô trong truyền thuyết. Chỉ trong nháy mắt nhiệt độ đột nhiên tăng lên, trở nên khốc nhiệt vô cùng. Chút ít vết máu trên sàn quán trà, vô luận mới hay cũ, đã bị tinh lọc toàn bộ. Trên đoàn kiếm phun trào quang cùng nhiệt, đại biểu chân nguyên bàng bạc vô cùng. trong đám người, liên tục vang lên kêu thảm kinh hô cùng thống khổ, kinh hô cũng rất gấp rút. Sau đám người, Lâm Bình Nguyên thần tình đột biến, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trần Trường Sinh vận dụng ra thức bộ thân hình chợt biến mất, vượt qua đám người đang rơi xuống đất, đi tới trước người của hắn, một kiếm đâm ra. Trần Nguyên thiêu đốt kiếm chiêu kim ô kiếm, kiếm thế liệu thiên kiếm, kiên quyết của một thức cuối cùng trong Ly Sơn Pháp kiếm, đều trong một kiếm này. Nhiên kiếm, thanh kiếm thiêu đốt, quán trà trở nên càng thêm sáng ngời, phảng phất kim ô trên thân kiếm bay ra tụ tập về một chỗ, biến thành một vầng mặt trời. Mặt trời là chói mắt như thế, thậm chí ngay cả Tô Ly cũng không thấy rõ hình ảnh bên trong. Không biết qua thời gian bao lâu, gió trong quán trà ngừng thổi, sáng ngời dần biến mất. Trần Trường Sinh tay cầm đoàn kiếm chậm rãi thu hồi, tựa như thu hồi ngọn lửa liệu thiên. Xuy một tiếng vang nhỏ, mi tâm Lâm Bình Nguyên có thêm một cái lỗ máu cực sâu. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết, Lâm Bình Nguyên cũng sẽ chết ngay lập tức. Hắn trừng mắt nhìn Trần Trường Sinh, vẻ mặt khó tin, hỏi. Tại sao ngươi có thể giết? Góc chuyện audio.com, ta, hắn là cường giả tụ tinh cảnh, đại hào bắc địa kiêu hùng, không chuyện ác nào không làm, tại sao lại bị một thiếu niên thông u cảnh giết chết? Bởi vì ngươi đáng chết, Trần Trường Sinh nói, Lâm Bình Nguyên nghe không hiểu, cũng không cần phải hiểu, bởi vì hắn đã chết. Hắn ngã xuống trên mặt đất bị kiếm ý còn sót lại cắt ra, biến thành hơn 10 khối thịt. Quán trà không còn ai có thể đứng, trừ Trần Trường Sinh. Bàn trong quán trà đã vỡ vụn, tất cả món đồ đều vỡ vụn, chỉ có cái ghế phía dưới Tô Ly cùng bình trà trong tay hắn là hoàn hảo không bị làm sao. Nước trà trong ấm có kịch độc, không biết hắn cầm bình trà làm cái gì. Trần Trường Sinh đi tới trước người của hắn, Tô Ly nhấc tới bình trà, đem trà lạnh trong bình dội lên người hắn, chỉ nghe tiếng vang khúc khích trà lạnh chạm vào mặt cùng thân thể của Trần Trường Sinh, chợt bốc hơi thành hơi nước. Bởi vì chân nguyên bạo phát, thân thể Trần Trường Sinh nóng hổi, lúc này có chút bớt đi, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, trong mắt còn sót lại cuồng bạo dư âm, nhìn có chút đáng sợ. Kiếm này quá mức dữ dội, ta còn không trụ nổi. Nói xong câu đó, Trần Trường Sinh không có chút báo trước cứ như vậy té xuống, giống như lần trước chiến thắng Lương Hồng Trang, sau đó vượt qua hai tòa núi hoang. Lại bất tỉnh, Tô Ly nhìn hắn trên mặt đất căm tức nói, người kia tới thì làm sao bây giờ? Vì mau muội vàng tỉnh, Trần Trường Sinh đã hôn mê bất tỉnh, tự nhiên không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn. Khắp nơi trong quán trà đều là người chết, khắp nơi đều là khối thịt thê thảm không nỡ nhìn, mùi máu gay gay mũi. Tô Ly bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt, chẳng biết lúc nào tay phải nắm chặt chuôi hoàng chỉ tán. Thời gian chậm chạp trôi đi, ngoài cửa sổ ruồi nhặng bay đến bên trong cửa sổ. Vô luận thiện ác hiền ngu tử vong đều không có gì khác biệt đối với thần minh cùng đám ruồi nhặng này. Tô Ly mở mắt, mặt không chút thay đổi nói, đứng lên đi, xem ra hắn sẽ không xuất hiện, trong quán trà trừ người chết cũng chỉ có Trần Trường Sinh hôn mê bất tỉnh, vậy hắn đang nói chuyện với ai? Trần Trường Sinh mở mắt có chút khó nhọc đứng lên, đỡ hắn rời đi quán trà, gọi Mao Lộc nơi xa tiếp tục bước lên lữ trình Nam Quy. Chốc lát thời gian sau, trong đống tử thi ở quán trà bỗng nhiên có một người leo ra, người kia đi tới trên quan đạo, nhìn thân ảnh người và Lộc ở phương Nam, trầm mặc không nói, sau đó lần nữa biến mất không thấy. Cách chương.